thứ hai loại người, ngày khi ở dưới ngài không cần nữa, nhưng mà có thể là vì trong vấn đề từ lợi lợi tha mà ngài cần, phải không? Lên cao mà ở thấp, đối với ngài là không có cao thấp, lên cao cũng như ở như thấp, mà thấp cũng như cao thôi, phải không? Từ gốc đến ngọn đều chẳng thể bỏ, Phật pháp nó sâu sâu suốt. Càng như qua kinh Pháp Hoa con mới thấy rằng là Phật phương tiện nói ba thừa thực nhất, thực sự chỉ có một thừa, một thừa đó mà thật làm ba, cũng như là cái cây có gốc, có rễ, có ngọn vậy thôi, thấy không? Là cái Bồ Tát nó nhiều khi nó học không học á, mà liễu ngộ rất là đặc biệt. Thực sự là học giáo pháp của Phật rồi thấy nó sâu suốt hết, mình không có bỏ, mình có thể mình không để tâm tập cái đó thôi, nhưng mà cái đó không phải là cái mình không có, không cần, không khe tới, thấy không? Đó, không để tâm mình nghiên cứu đi tới nơi tới chốn cái đó là mình thành cái khác, hiểu không? Huống Phật vốn không lìa tịch trường, tức là cái bản tánh Phật á là không lìa cái tánh thanh tịnh á, tức là tịch tịnh á, há có thể cưỡng chia thượng hạ cao thấp được sao? Cái tịch là tịch tịnh là cái chân không á, chân không thì đâu có cái tướng này tướng kia, mà nếu là tướng này tướng kia mà làm sao có thể chia ra cao thấp được? Thế mà cao thấp mà được sao? À, tức là ngộ được Phật rồi, nó là có tướng cao thấp, nếu có tướng thấp là chắc rồi, là thiên rồi, đâu có ngộ. Đủ thấy tri kiến của ngài thực khắc phàm. Thì mình học cái này mới biết rằng là giáo pháp của Phật không bỏ cái gì hết trơn. Mình chắc cái dưới ở dưới, mình nói cái trên mà làm được mà cũng không trúng. Mình chắc cái trên, mình chê thấp cái dưới, thật sự cũng không trúng. Thật sự vì vấn đề tự lợi lợi tha mà phải làm hết. Mà thường thường á, mình chắc như vậy là tập trên nguyên tắc là mình thực sự không ngộ, là tại vì mình tâm còn phân biệt, mà không có tâm của chư Phật không có sự phân biệt, nó là tịch trường. Năm 27 tuổi, sau đó một năm nữa, sau khi xem hết một lượt lục tạng, lúc đấy là ngày khởi tâm coi lục tạng, coi có một năm thôi, ngày đã xem hết rồi, thấy không? Mới hai đời sống dẫy đầy giả ngụy, trừ trong lục tạng, ngày mới thấy rằng là đời sống này không trúng, tập hết trơn, người ta sống tập theo giáo pháp của Phật hết á. Đời sống dẫy đầy giả ngụy này tức là sống không đúng với giới luật thôi, chứ không phải là mình nói đời sống người ta sống giả không thật, thấy không? Hư phù bất thật là sống không có chỉ là theo cái nhìn phiếm diện do mê hoặc mà ra, chứ không phải sống theo đúng chân lý, tại vì người ta không đúng với giới luật. Điều do cớ bỏ phế luật học lâu ngày, cái ngày thấy cái hư phù bất thật này là căn cứ vào cái giới luật Phật đặt ra, thì ngài cho giới luật của Phật là cách sống để mà hợp với đạo nhất, thấy không? Thì mình thấy rằng là không ai sống đâu sống đúng hết trơn. Lại các tông môn đương thời, tông môn này tức là các tông phái, phát sanh lưu tệ, phát sanh những điều tệ lậu, tranh đấu lẫn nhau cũng vì không có chánh kiến, chỉ biết bàn luận chân lý, coi thường giới luật. Thứ nhất là không có một cái chánh kiến hiểu cho rõ cái pháp chân lý là một, cái điều đó tôi mới cô học hết rồi, tôi nhấn mạnh lại thôi. Thứ hai là không có chánh kiến, thành lúc đó là đàm luận thôi, đàm luận để tranh phải tranh trái mà không phải căn cứ vào chánh kiến, tức là kinh điển hay luận của chư tổ. Và thứ hai, cái điều tài luận thứ hai là coi là cái Phật hành trì, cái hành trì giới luật, nên sau đó ngài quyết tâm hoằng luật. Hoằng luật này thì đa số khi mình nói là quyết tâm hoằng luật thì đa số là nói là một nguyên thái nguyên thủy rồi, tại vì Bồ Tát giới đằng kia nó thuộc nhẹ thôi, đó là thừa Bồ Tát giới nó thuộc tâm địa pháp môn, nó thuộc pháp tu, thấy không? Khi tinh thâm luật học, thường thường mình coi thấy cắt như tổ đầu lại, thường không có chỗ nào mà bỏ luật hết trơn á. Thành ra mình nói mà biện lãi những cách nào chứ tổ mà cũng như kia không bao giờ mà dám bỏ luật của chư Phật chỗ nào hết trơn. Mà người đời nay có khuynh hướng từ từ muốn bỏ cái này, chế lại kia, chế lại cái nọ, nguy hiểm lắm. Nhưng tự phê bình mình là tuy trong luật học tới tinh thông, trong này tinh thông thôi, chứ là không nói tập luyện, như thực sự là ngài tinh không, ngài muốn hoàn trừ luật học là đương nhiên là ngài phải hành xử đúng luật rồi, thấy không? Đó. Nhưng tự phê mình là tập khí phiền não mạnh, cung cách còn khiếm khuyết, nên thề không làm hòa thượng, tức là hòa thượng này, hòa thượng A Xà Lê đó, tức là truyền giới sư. Thấy những người mà họ hoàn lực họ kỹ gì không? Của ngài Diễn Bồi á, lúc mà ngài viết cái quyển Bát Quan Đại Giới Thập Giả, thì ngài nói là ngài rất hổ thẹn rằng là nay truyền bát trang giới cho những chúng sanh, những Phật tử ở đây, mà đôi lúc mình vẫn phạm trong cái giới ăn quán họ. Ngài có nói thẳng luôn, thấy không? Nói mình đã truyền cho người ta, thấy không? Mình mà đôi lúc mình vẫn còn phạm, tức là ổng còn ráng giữ đó, nhưng mà đôi lúc vẫn bị phạm, tức là cái đó họ giữ kỹ lắm mà. Qua 12 giờ trưa là không ăn, thấy không? Đó. Thành ra đây là ngài đã muốn bằng luật là đương nhiên ngài giữ luật rồi. Trong này thì không nói là nó khiêm nhường, là tôi thông lực học thôi, thấy không? À, nhưng mà ngài tự phải bình mình là tập khí phiền não mạnh, tức là giữ luật không được viên mãn đó. Nên quy nghi cử chỉ, tức là cung cách đó, còn không có đầy đủ đúng như luật, nên thề không làm hòa thượng. Thành ra cái quan niệm của một người mà tu hành đàng hoàng của họ đó, mà mình được mấy người đó mà họ giới ngon lành đó, là họ thấy họ đủ, họ có một cái kim cung, họ có một cái gì họ nghĩ họ làm được cái đó, họ mới làm gương mẫu họ làm cho mình. Chứ không phải là dễ vui bây giờ là muốn làm cái gì mà làm, muốn truyền cái gì truyền, nhiều khi không có làm cái gì hết đó. Nhưng mà hỏi ví dụ như ông thầy đó không có đủ giới đâu, gì truyền có đắc không, thì cái nguyên tắc mình nói là đắc. Đắc gì là do tắc pháp, tắc pháp là Phật dạy sao mình làm cái gì. Đây là nhờ mình thọ giới, người đó là trung gian thôi để thọ cho mình có đắc pháp. Nhưng mà có lợi ích cho Phật tử không? Có lợi ích cho Phật tử, lợi ích là tại vì nhờ thọ được cái giới đó mà có sự lợi ích của giới. Nhưng mà họ bớt không có lợi ích nhiều là tại vì họ không được một người có giới đức truyền, họ mất cái phước cho người có vị tăng họ truyền ra. Vì đó ít nhất vị tăng đó phải có phước, thì khi người vị tăng truyền cái như cái truyền đăng vậy đó, thì cái đăng họ truyền ở mình mạnh hơn. Cái người mà giữ giới nghiêm chỉnh họ truyền mình giữ giới rất là ngon. Còn người giới thật mà nghĩ không thì mình không truyền qua cho mình đó, thì mình được tắt giới. Nhưng mà mình phải tự mình luyện, nhưng cái ngọn lửa mình nó chưa ai nhóm, mình phải tự mình kiên tấn, mình tập rất là mệt. Thật ra mình không có được cái phước, cái đức của những cái gì đó mình truyền qua. Nhưng mà họ có tắt được không? Đắt. Đến do tắt pháp mà, làm đúng mới được ha. Thấy không? Nhưng mà được hơn cái là thiếu cái sự phúc chúc của một cái gì có đức. Gọi là tăng bảo, cái tăng bảo là mình thiếu một bảo. Nhưng mà đắt pháp đắt, tức là đắt được cái vấn đề Phật, đắt được cái pháp, đắt được hiện thánh tăng, tức là chư hiện thánh tăng tới vũ trụ để giúp mình cái vấn đề đó. Cái giới thể mình viên mãn. Nhưng mà cái công đức của người truyền cho mình trong cái giới đàn đó, trong giới đàn thì an tâm sắc kiến người nào cũng thất đức hết trơn, thì không có cái phước. Không có phước để bảo hộ cho mình, để giúp cho cái giới mình nó khi mà nó lên có những cái trở ngại này kia nó viên mãn, nó không bị trở ngại. Còn do cái lực của chư tăng nữa, đây hàm tăng người mình họ tác động thẳng với mình đó. Thành ra ông biết rõ cái đó, mấy anh đây mới dân luật mà. Thành ra nói rằng khi mà không chưa có phiếu không làm hòa thượng, làm người ta mất thì lết. Ông nghĩ là có tài tối tâm với ông á, mấy ông giữ không được. Nhưng mà trong tâm mấy ông đó nó không bao giờ nhìn người ngoài, hiểu không? Ông nghĩ là mình hiểu không được, không phải là người ngoài hiểu không được. Ông nghĩ rằng người ngoài vẫn giữ được, chắc gì ba sợ mà để cho người ta thọ nữa, ông giả lời ngoài đứng chi để người ta được lợi ích. Còn giờ thọ cho mình không được lợi ích bạn, thấy không? Thì mấy em tổ là luôn luôn vậy, thấy không? Còn mình nghĩ không được, mình mới đẩy lên đầu. Mình mà nghĩ giữ không được, chắc người ta giữ cũng không được. Ok gì không, ông này không nghĩ gì đâu, thấy không? Họ giữ không được, họ nghĩ là họ không truyền. Nhưng mà họ nghĩ là để cho cái gì những người khác gì, người khác là truyền được, thấy không? Họ ngon lành, cái tâm của họ là luôn luôn thấy như vậy, họ thấy là thấy tay không à. Còn mình nghĩ mình mà làm gì không được, mình nghĩ thế gian không ai làm được rồi, thấy không? Mình nghĩ cái ngã không à, thấy không? Thành ra lối nghĩ mình chặt lắm. Và tam nghiệp chưa thanh tịnh, tam nghiệp này tức là cho thân khẩu ý trong tâm định, làm gọi là biết luật. Tại cái là ông nói là ông chỉ biết thôi, thẹn danh không như thật, cái là ông thẹn mình là không như thật. Bậc cổ đức luôn khuôn kim cung như vậy, đây là hình thức của cổ đức nói như vậy. Ngẫu ích đại sư một đời không cầu danh văn, khi quyết ý xuất gia liền phát ba lời nguyện. Đây là từ cái Bồ Tát á, tôi làm cái gì không ra nguyện hết trơn á, thấy không? Cái A La Hán họ khi mà họ tu họ cũng đã phát nguyện rồi, cũng phát nguyện là làm sao tu để giải thoát, thấy không? Mà cái nguyện không có đậu sanh thôi. Thành ra khi mà tu không có phát nguyện thì nó không có quyết định tâm, nguyện là một cái ý chí kiên quyết. Thành ra mình tu đương nhiên mình có cái nguyện gì đó, cũng như tôi nói tới luôn rồi, ông sư phụ mà sinh ra cao nuôi ông xuất gia là ông phát nguyện cuộc đời không có giận nữa, thì ông ráng thực hành, thấy không? Nên mình phải tu, phải có một cái nguyện này để mình làm cái gương mẫu cho mình. Thứ nhất, chưa chứng vô sinh pháp nhẫn, chưa nhận đồ chúng. Cái pháp vô sinh nhẫn này đó tức là đắc được cái quả pháp không và nhân không, tức là nhân pháp đều không, tức là cái đắc của bậc của Bồ Tát đó. Nó khó lắm, thấy không? Tức là ông phải tắt Bồ Tát địa, ông nhờ chúng thì ghê gớm lắm chứ phải thường. Thứ hai, không lên ngôi cao, thấy không? Tức là bây giờ không có làm chức cao, không có ngồi lên làm cái chức trưởng thượng hay là gì đó, là trụ trì hay là gì, hay là ngồi trên pháp đàn hay gì, không có ngồi lên cao. Tại vì ông nghĩ là mình chưa được mấy cái đó, không lợi ích người ta, luôn luôn thấy sự lợi ích người ta là chánh. Ông nghĩ là mình tu không có cao thì thế gian này nhiều người tu cao lắm, trong cuộc đời của những người tu họ thấy vậy đó, thấy không? Còn phải ở đây mình tu chút xíu rồi là mình thấy thành cao rồi, nó gọi là tăng thượng mạng á. Còn chứ thằng người ta mấy người Bồ Tát họ tu hoài họ vẫn thấy họ còn thấp à, thấy không? Đức Phật nó là cao. Cái tâm một cái người tu họ không có ngã, họ thấy gỗ lắm. Thứ ba, thà đói lạnh chết, không quyết không gì trưởng dưỡng sắc thân mà tụng kinh bái sám quá duyên. Nè, tức là không có là làm cái nghề mà tụng kinh cầu an cầu phước cho người ta để mà mong có tiền có bạc thôi, ý ông nói vậy, thấy không? Đây là cái nguyện, mỗi người có cái nguyện mà không bắt buộc phải theo cái nguyện này, không bắt buộc mình có thể một cái nguyện khác, thấy không? Nhưng thực sự ra cái nào cũng là phương tiện thôi, hiểu không? Cái bái sám quá duyên này nó cũng là cái phương tiện độ sanh được. Chứ là mình nói là cái quan trọng của đời của chúng sanh là làm sao có được cái nhân duyên với một thiện tri thức. Ha, cái hàng như bây giờ mình phát nguyện rằng ở gặp người nào tôi cũng tụng kinh bái sám quá duyên thì cũng là mình thức, nếu mình tu khá đó thì mình gặp người nào cũng như quá duyên thì dầu người đó không phát tâm nhưng mà có lần tụng kinh bái sám quá duyên với người đó thì tự nhiên những kiếp sau người đó đều lết. Thì đó là cái cách của Bồ Tát Hoằng Gia Duyên, thấy không? Cái này mỗi người có một cách. Khi ngài từ biệt chú đi xuất gia cũng chẳng khẳng định quyết tâm qua câu thơ. Lúc trước á thì ngài có câu thơ, mà ngài cũng nhiều xuất gia thì ngài có câu thơ đó. Đây nói những người mà Bồ Tát họ cái phát nguyện trước khi xuất gia là có những cái thế biến bất khả tắc. Ha, tức là cái thế là thế gian đó, biến là biến đổi đó, bất là không có thể, bất khả là không có thể, tắc là đo lường, tắc là tắc lượng đó. Tức là thế gian biến đổi không có thể đo lường được. Thử tâm thiên cổ nhiên, thử là này á, tâm là cái tâm này, thiên cổ là từ xưa đến giờ, ha, nhiên bản chất nó vẫn vậy, ha, tức là ông nói nè, cái đỉnh như mình nó ngộ được cái thực tánh, cái mặt tánh từ đó đến giờ thường hằng như vậy, ha, đây là cái lối của đại thừa, tự nhiên là xuất gia là bắt đầu là nhiễm từ tưởng đại thừa rồi, ha, thì nó thế gian bất khả tắc, thế gian giàu có biến đổi như vậy sau đi nữa, mà không có thể đo lường được. Mình vẫn có một cái thường trụ, đó là cái tầm, cái chân tầm. Bà thím lại hỏi: cháu xem thường danh văn thế tục, đây là danh lợi đó, cái là danh văn, tức là cái không phải danh lợi mà gọi là danh đó, danh có danh như làm quan làm kia đó, nổi danh đó của người thế, thì chắc muốn xuất gia làm thiệt tri thức. Thì ở đây thì thầy Thiện Huệ có chú ra là thiện tri thức, tức là chỉ minh sư. Mấy câu này nó hơi khó nghĩa, khó hiểu, thì thầy cái chú thêm là thiện tri thức là chỉ minh sư. Theo sách Nho, nỗi họa hoạn của người chính do điều thích làm thầy người ta, tức là nổi danh muốn làm thầy thôi, thấy không? Học thì không chịu ai học, không học đâu, cái là chút xíu là muốn làm thầy rồi, thấy không? Thì phù nhân chi hoạn tại háo di nhân sư, phù là phàm, nhân chi hoạn là cái hoạn của người ta, thấy không? Tại là ở cái chỗ, háo là mê, thấy không? Làm vi là làm, nhân sư là thầy của người ta, tức là háo danh á, tức có ý diễu cợt, tức là chắc muốn xuất gia làm thiện tri thức, tức là muốn làm thầy người ta chăng, thấy không? Là thiện tri thức này có nghĩa là thầy á. Thì ngài đáp, lúc này chưa tu nha, Phật còn chẳng màng hà huống thứ khác. Đáp là đúng tinh thần của đại thừa rồi. Bà thím liền hỏi: nếu mà không màng gì hết cần cái gì, đã vậy cần gì phải xuất gia? Thì ngài trả lời: chỉ cần phục hồi bản lai diện mục. Phật cái màng, nhưng mà cái bản lai diện mục chưa thấy nên chẳng cần muốn làm sao để mình nhờ cái trợ duyên đó mà thấy được bản lai diện mục thôi. Bà thím liền khen ngợi hết lời. Năm ngày 32 tuổi, tức là sau đó sau ngày xuất gia đi tu thì khoảng năm 23 thì cũng khoảng 9-10 năm sau khi chú kinh Phạm Võng. Kinh Phạm Võng này tức là kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới đó, muốn nghiên cứu tông phái, thì lúc đó thì ngài mới khởi cái tâm, sau khi đọc lập kinh rồi thì bây giờ ngài nghiên luật rồi thì ngài mới đầu muốn nghiên cứu về kinh, về luận. Luận xong chưa tự quyết chọn một trong bốn phần sau đây, lúc đó ngài không biết nên đi theo cái gì, thấy không? Thì ngài quyết chọn là thứ nhất là Hoa Nghiêm Tông, thường thường là Thiền Tông á, nó lại không có kinh điển, nó không có luận nhiều, thành ra nếu mà Thọ Tông thì có những cái tông này nó có cái hệ thống phán giáo rõ ràng, thấy không? Đề một là Hoa Nghiêm Tông, hai là Thiên Thai Tông, ba là Pháp Tướng Tông. Đây là mình trong đời mình nghiên cứu một cái tông này cũng ngon rồi, thấy không? Bốn là tự lập ra một tông riêng đó, thì ngày mới khởi cái tâm ra, giờ không biết cái nào là để mình làm đó. Chung cục bắt đầu ngày mới không biết sao, thì ngày nó sẽ bây giờ do cái nhân duyên nhờ chư Phật, chư hộ pháp, chư Bồ Tát gia hộ cho để ngày chọn, thì ngày lại bốn cái tham ngày bỏ vô ngày bóc, thì ngày bóc ngầm Thiên Thai Tông. Thiên Thai Tông là do ngày trí giả lập ra đó, nên từ đó nỗ lực nghiên cứu tông Thiên Thai, nhưng không bao giờ chịu nhận là đệ tử của Thiên Thai. Vì thời đó những tông phái nó phát hiện rất là nhiều, thành ra nếu mình nhận đệ tử của tông Thai thì có những cái tông khác nó sẽ lợi nó tranh luận. Thì ngài không muốn vào vấn đề mà sanh ra với tranh luận. Ngài nghĩ là ngài thấy cái tông nào thì ngài nghiên cứu cái giáo lý tông đó từ tới tới chốn thôi, nhưng mà ngài cũng không nói là mình là đệ tử, vì sợ rằng nói vậy là cái đạo tông khác nó lợi nó giống, nó hỏi hay là nó muốn chiêu nạp mình rồi tranh đấu mệt lắm. Ngài không muốn rơi vào vòng tranh chấp của các tông phái đương thời. Ngài thường nói đây là cái cách học của ngài, dụng tâm nghiên cứu thai bộ, tức là những tất cả những tác phẩm của bên Thiên Thai, thấy không, chưa hẳn đã là thai gia tử tôn thì cũng bao bắt buộc phải là con cháu của cái đó, đó là đoạn niệm của ngài thôi, thấy không. Nhưng mà thường thường ngài là Bồ Tát, ngài mới dám nói câu này, còn mình á, mình không dám áp dụng được đâu. Mình muốn nghiên cứu cái gì đó thì mình phải lại tổ của câu đó ha, và mình phát nguyện làm sao gặp thầy của những bậc thầy tổ mà đi thấu triệt không phải đó để mình tu học thì mình mới nên. Trí tuệ mình không vô được, còn trí tuệ của Bồ Tát họ khác, họ nghiên cứu cái gì là họ thành tổ. Thành ra nhà mới dám nói cái này, dụng tâm nghiên cứu thai bộ chưa hẳn đã là thai gia tử tôn, không cần phải tử tôn vẫn có thể hiểu đây là trí tuệ Bồ Tát thôi, mình không nên bắt trước đâu. Cái này nếu giờ nào Bồ Tát mình nói được, thấy không. Còn cái lối bình thường á, thường thường sao tôi đi theo kinh nghiệm của tôi và mấy ông thầy ông dạy á, như mình muốn nghiên cứu cái gì, cái hạn như bây giờ mình cũng duy thức á, thì cái bàn thờ của mình, cái bàn thờ của mình á, là cái ngày Di Lặc, hay là ngày Thế Thân, hay ngày vô trước, là hàng ngày đều lễ bãi danh hiệu của những gì đó, hay ít nhất là ngày Huyền Trang, là cũng bàn thờ cổ, mình lễ bái nó có lực gia trì của những người đó, làm cho mình đọc cái duy thức, mình giải duy thức, cái tâm nó sáng ra, thấy không, ha. Rồi từ đó, rồi mình không ai vấn đề đó không, rồi mình còn phát nguyện nữa là nguyện trong cuộc đời này mình gặp những cái sách vở mà gọi là luận duy thức cho thiệt đúng, hay là mình phải làm sao mình nguyện rằng là mình sẽ gặp những bậc thầy của phái duy thức để có hướng dẫn mình đi cho đúng. Đó, cũng là nếu mình nghiên cứu một cái tông phái nào mình phải nghiên cứu tới nơi tới chốn như vậy. Nó không thuộc về tông, thấy không? Tịnh độ tông thì nó không phải là tông, tịnh độ tông nó chỉ là một cái tàu nó lập ra thôi, phải tông. Nhưng mà cái tông phái này vậy, tại tông phái nó chia rất chặt chẽ, giáo học nó kỹ lắm, thành nó rất là nguy hiểm lắm. Chẳng hạn như giờ tôi thích Thiên Thai tông, tôi nghiên cứu rồi. À, nhưng mà thực sự ra tới nơi tới chốn như mà qua những cái tổ không bảo đảm là xong bằng. Có những cái mà nhiều khi mình phải vô trong trận rồi họ mở cho mình mới được, giống như cô học computer vậy đó, cô bế tắc á, ông thầy ông giảng ra cô mới biết được, thấy không, chứ không làm sao mình biết, thấy không, mình cũng đọc sách vậy đâu sao biết đó, thí dụ vậy. Tại cái câu này á, mình đừng nên áp dụng, mình áp dụng sợ lời của mấy ông thầy khác, hay là mình ở đây chứ mình tu về tịnh độ thì giống như cái tổ tịnh độ hay gì lại tổ tịnh độ gì đó, sau này nghiên cứu Quan Nghiêm là phải thờ thêm ngày Trừng Quán, ngày Thanh Lương, ngày gì Hiền Thủ gì tùm lum tùm la đó, là Đàm Chương gì đó thờ lại, ví dụ vậy, thấy không. À, lại lộn rồi nghiên cứu rồi phát nguyện rồi cho sự gia hộ, các nhà pháp hộ trì tùm lum hết, rồi nguyện cho con đọc được những kinh điển, gặp những người giảng dạy cái này thì con âm con khai mở, thì con giảng dạy giáo lý này nó không có sai lầm, nếu có sai lầm thì xin chư tổ phù trì tùm lum hết á, rồi hàng ngày mà khẩn nguyện như vậy hoài hoài thì quả mai từ từ mới gặp. Có gặp thượng tri thức cũng vậy đó, do cái sự gì vậy đó, thấy không, cái gì cũng phải làm như vậy. Từ 37 tuổi trở đi, tức là năm 33 tuổi thì ngày bắt đầu là nghiên cứu Thiên Thai tông rồi. 37 tuổi trở đi thì ngày vô quá các phương, lúc đó thì ngày giỏi rồi. Đến năm 70 tuổi thì viên tịch tại chùa Linh Phong, đệ tử của ngài là thành thời biên tập lại các tác phẩm của ngài, phân làm hai loại là tông luận và thích luận. Tông luận này là những cái luận về tông phái, chẳng hạn như ngài luận về tông Quan Nghiêm, ngài luận về tông Di Thức, ngài luận về tông Thiên Thai, ngài luận về tông Tịnh Độ, ngài luận về tông Thiền gì đó ha. Còn thích luận này ha, là giải thích ha, giải thích lại tất cả như hoặc là kinh hoặc là những cái luận của người khác, giải thích thêm. Tông luận tức là Linh Phong tông luận gồm 10 quyển, thích luận bao hàm thích kinh luận, ha, tức là thích kinh luận, tức là có những quyển luận về kinh thì ngài thích nghĩa thêm, phải không? Và tông kinh luận tức là những cái quyển về tông phái nó ghi ra thì ngài thích thêm cái đó. Cùng các trước thuật khác gồm hơn 60 loại, cộng chung 164 quyển. Các bộ nổi tiếng như, thường thường mình coi những cái tác phẩm những cái gì tổ này mình biết những phong nổi tiếng ngày đen chi để sao mình giỏi tiếng Tàu á, thích cái gì đó mình coi đó ăn chắc. Ông này đừng nên ông bảo đảm là ông lượng là bao lành, không có sai lầm. Tướng tông bát giải trực, tắc tông bát yếu trực giải thì nói gì thức tông, tịnh độ thập yếu, nó tịnh độ duy thức tâm yếu, duyên giác kinh tâm sớ, duyên giác là kinh của Thiền tông, lăng già nghĩa sớ, lăng già thuộc về kinh của duy thức tông và Thiền tông, phạm võng hợp chú, là phạm võng là kinh thuộc lực tông, Đại thừa chỉ quán thích yếu. Thì đây là kinh luận của bên bên Thiên Thai Giáo Quán Tông. Đại Niết Bàn Hợp Luận ha, đây là thuộc về kinh luận của bên Thiên Thai Giáo Quán Tông, nó lấy làm kinh chánh của nó. Tứ A Hàm Thiết Yếu ha, đây là luận kinh về bên Tường Thái Nguyên Thủy. Sau này chân dân, sau này cả tông luận dẫn thích luận hợp thành bộ Ngẫu Ích Đại Sư Toàn Tập. Người đời sau này bắt đầu in ra thành một quyển, ở nơi một sách vậy nè, để là Ngẫu Ích, hình như trong thư viện mình có đó. 3 năm sau khi ngài nhập viện, môn nhân mở khám Trà Tỳ, Trà Tỳ tới Bạch Thiêu á, thấy ngài vẫn uy nghiêm tĩnh tọa. Trà Tỳ có nghĩa là Thiêu á, làm lễ Trà Tỳ tức là đi thiêu ra kia, tóc dài lắp tay, tức là ra tóc tai đàng hoàng, khăn bị nguyên, tóc nó mọc dài ra, diện mạo như người sống. Sau khi Trà Tỳ tức là bắt đầu thiêu, răng còn nguyên dạng, răng còn nguyên dạng, điều là ý nó nói là những cái lời ngài nói là không có sai. Cái răng, cái lưỡi, cái sự cái khổ, đây là cái nói là những cái lời gì ngài nói ra, ngài thuyết ra cái lời đó là chân thật, thấy không? Khi còn sánh tiền, ngài thường căn dặn sau khi quả tán nghiền linh cốt ngài, pha với bột làm bánh, đem rải khắp núi sông để kết duyên với chúng sanh. Nhưng bà hàng bốn nhân không đành lòng làm theo lời dặn của ngài, bèn xây tháp bên phải đại điện của chùa Linh Phong thờ phụng linh cốt ngài. Thì cái chùa Linh Phong này hiện giờ nó có cái tháp của ngài, thấy không? Qua tầng 10, ngài suốt đời hoằng lục, hoằng lục đó, đây này mới đời tổ mà đại thừa đó, mà đâu có bỏ luật đâu. Bát thông kinh giáo, bát thông này tức là quảng bát á, tức là nghĩa là thông kinh giáo một cách rộng rãi. Bát là bát học á, chứ không phải bát là bỏ. Học thay thiên thay tông, tức là tại vì lúc mà ngày lúc mà ngày bát thăm á, lúc mà ngày 32 tuổi mà ngày muốn nghiên cứu á, thì lúc mà ngày thì ngày bắt thành Thiên Thai Tông, thành ra sau đó là các đời là nghiên cứu về Thiên Thai Tông, là nghiên cứu tới nơi tới chốn, thấy không? Nhưng mà học Thiên Thai Tông xong thông cả Hoa Nghiêm Pháp Tướng, thành ra sau này á tôi học mấy cái quyển này, chẳng hạn như đây có kinh A Di Đà Yếu Giải của tự nhận á, tự nhận dịch đó, thì cũng là tác phẩm ngày trước á. Thì ngày nghiên cứu về tịnh độ, thấy không? Nói về đã tịnh độ, thành ra ngài thông hết mấy cái đồng phái hết. Trong thì dung hội tính tướng thiền tịnh, ngoài thì điều hòa nho Phật, tức là ở trong thì tất cả giáo pháp về tính tông, tướng tông, thiền tông, tịnh độ tông thì ngài đều dung hội được hết, thấy nó là một thể thôi chứ không có gì khác hết trơn á. Còn ở ngoài, tức là bề ngoài ở ngoài đó, thì thấy nho Phật ngài thấy không có bị đả kích bên nào hết trơn, tức là ngài nho ngài vẫn hiển ra cái Phật, rồi theo Phật thì ngài thiết nho nghe cũng được. Duyên dung cả chân tục nhị đế, thì những cái câu này mà thường thường cô nghe mà cái lỗi viết mà chân tục nhị đế này kia là lỗi của Thiên Thai Giáo Quán, thì ảnh hưởng của Thiên Thai Giáo Quán là nói là ngay tất cả các pháp ở tục đế đều là chân đế hết á. Còn mấy cái loại khác á, nhiều khi là chân đế là chân đế, mà tục đế là không phải là chân đế, nó là quyển. Còn ngay đối với bên Thiên Giáo Quán là tục đế tức là chân đế, nó có nhiều quyển hết á. Ngài Bình Nhật tuy tham cứu giáo lý, song thường khai thị người học không nên lệ thuộc văn tự, chắc rước ngôn ngữ. Thường thường là cái thời buổi thời đó đó thì sợ rằng là người ta lệ thuộc chân tự chấp trước ngôn ngữ mà không có tiếng được, thì thầy thường thường là ngài cũng như là nghĩa là bảo cho người ta đừng nên kẹt lắm, nên cũng như làm sao mình vượt qua những cái đó đi, thấy không? Thành ra mình học cuộc đời của chư Phật á, thì mình nói thực sự ra chư Phật chưa cuộc đời chư Phật chưa tổ thì chư Phật tổ không bao giờ rời giáo lý hết đó. Chứ mình nói là tu thiền tâm bỏ giáo lý không có, chứ thật tổ rất giáo lý, rất là giỏi, không có nào giỏi lý, nhưng mà lúc đó là họ không có chắc nữa, nhưng mà họ mở miệng ra nói giáo lý à, cũng như lúc đó anh không có biết chữ, thế mà mở miệng ra cũng vẫn tin không à, ông nghe rồi ông nhớ thôi, phải không? Chứ mình không nói là không có nghiên cứu giáo lý là tật hết đó, học mà rời giáo lý là đi là ma đạo liền. Tại vì đó là cái khuôn vàng khước mọc, là cái khuôn khổ để mình nương vào đó để mình đi, cũng như luật pháp bên đây nó thành chương để mình theo cái đó, để mình theo mình hành trì cái luật. Chứ nó không có thành chương, không có gì hết trơn, mình biết đâu mình hành. Ngày dạy chỉ nguyệt lục, chỉ nguyệt lục đây là sách của thiền tông, thấy không? Chỉ nguyệt lục thịnh hành, tức là thiền tông nó viết ra cái chỉ nguyệt lục. Chỉ nguyệt lục là nó những cái đức ha, là trong kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ ngón tay lên mặt trăng, thấy không? Chỉ mặt trăng mặt trăng á, thì hỏi là chính ta nhờ mà chính tay mà thối mà thấy mặt trăng, thì bác nói là ta chỉ ngón tay cho ngươi thấy mặt trăng, thì ngươi đừng có thấy ngón tay của ta mà thấy mặt trăng, đừng có chấp vào cái phương tiện ngón tay của ta mà ta muốn cho ngươi thấy mặt trăng, rồi thấy mặt trăng rồi thì đừng có nhớ ngón tay ta nữa. Thì đại khái chuyện luật thì ý đây là nó đứt trong cái kinh của trong kinh Lăng Nghiêm ha, để mà nói cái cánh là chỉ thẳng trên tâm chứ nó thật nó là một cái quyển, một cái sách luật là cái ghi chú lại rồi như lời kia ha, nó cũng như là chỉ cách để người ta ngộ được cái tâm mà thiền đạo suy hoại tay ta chắc rồi, cũng như là kẹt vô hóa bài ha, thay vì thấy chân lý thì thôi ha, chân lý nó là vô tướng rồi, lúc đó là giờ là chắc thành ra cái gì nói năng được, suy nghĩ được, luận bàn được. Thấy không? Tại vì cũng căn cứ vào chỉ nguyện này, tại anh có được mà anh ghi ra và tập theo cái đó là ta nói, thì cuối cùng thành ra cái thiền nó không đúng của thiền. Thấy không? Rồi bắt đầu nó rất là hay, nên ta nói chuyện tùm lum hết, nhưng mà thiền đạo suy bại. Tứ giáo nghi lưu truyền, tứ giáo nghi này là thuộc về thiên thai tứ giáo. Đây là cái quyển căn bản của bên thiên thai giáo Quán Tông. Thế Quán Tông nó chia ra là giáo lý của Phật là tạng thông biệt duyên là tứ giáo. Thấy không? Nó chỉ cách cho mình vào trong cái tứ giáo, cách tu bên nhờ thông sao, tạng sao, biệt sao, duyên sao, thấy không? À, mà ghi rõ ràng, ghi kỹ lắm. Thế là nhiều đời ghi là mà thiên thai là thái này rất là mạnh, mà thiên thai tông yếu mà, thấy không? Ghi rõ vậy đó. Và tại người ta chấp thôi, ra tu cũng như là nó gọi là qua bờ, qua sông mà không bỏ bè đó, thấy không? Qua sông được rồi, mấy cái bè ra nữa thành đi không nổi nữa, thì cứ ở đó chờ thôi, không đi tới được nữa. Khác nào chỉ chấp chết vào to thuốc, đây là cũng như là người ta chỉ mình là ta chỉ cái phương tiện, chỉ cái phương thức, hay là đưa mình cái to thuốc để mình mua thuốc mình uống, thấy không? Còn mình chỉ chấp vào to thuốc, hay mình cầm cái to thuốc thôi, là mình nói mình hết bệnh là nhờ to thuốc này hết bệnh, thấy không? Cũng như học thuộc giáo lý đó mà không chịu hành, thấy không? Bây giờ phải hành, tức là như có to thuốc rồi, tức là mình mua thuốc mình uống là hành, thấy không? Còn không cầm to thuốc học thuộc lòng, nhớ lòng to thuốc này, cứ nói tới nó lùi to thuốc mà không chịu uống thì làm sao hết bệnh được, thấy không? Cũng như là chỉ chấp vào to thuốc mà mong trị bệnh, chưa thấy ai khỏi đó. Học thì học, quan trọng là hành. Cách mục đích là dạy ở đây cho quý vị ở đây để gì nghe giáo lý gì, rồi mình tự trong mình phát nguyện, rồi mình thấy. Tại vì mỗi người nó có cái nghiệp riêng, có cái dục riêng, có cái này riêng, có cái này riêng ha. Nhất là quý vị mấy cô nữa, làm sao mấy thầy biết được? Mấy cô là cái đời sống riêng của mấy cô, mấy thầy không biết được. Thành ra mình phải tự thấy, rồi mình cảm thấy mình có những cái này mình làm sao mình cách mình trừ, theo cái giáo lý mình theo cái đó mình hành, thì từ từ nó diệt thôi. Lấy luôn hành, còn lúc mà mình chưa hành được thì cứ theo khuôn mẫu của Đức Phật, như thế mình hành trong giới, hành cái này hành cái kia thì sẽ khỏi bệnh, sẽ được giải thoát. Pháp ngữ của ngài rất nhiều, song đơn cử một đoạn trong khai thị niệm Phật pháp môn tiêu biểu nhất cho trọng tâm tư tưởng của ngài. Tại vì ngài được xưng làm tổ của Tịnh Độ Tông, thấy không? Thì ở đây là đơn cử một đoạn trong khai thị niệm Phật pháp môn để mà tiêu biểu cho cái tư tưởng trắng của ngài. Vậy là sao ngài được xưng là Tịnh Độ của Tịnh Độ Tông, mặc dầu đối với ngài là pháp tướng, tính tướng tông ngài cũng được, thiền tông ngài cũng được. Thầy Tông là đệ tử ngài Hám Sơn, mà ngài là đệ tôn của tử tôn của ngài là Hám Sơn rồi. Và Thiên Thai Tông ngài cũng lão thông, Luật Tông thì ngài là hành trì, thấy không? Đó, nhưng ngài viết rất là nhiều trong này, như ngài trong lịch sử kia là ngài viết Thanh Phẩm Võng, rồi ngài viết kinh A Di Đà, rồi viết kinh Duy Thức, rồi luận về duyên giác về Thiền Tông, rồi luận về Tịnh Tông, nghĩa là luận rất là nhiều, thấy không? Nhưng mà cái tư tưởng thực sự của ngài cuối cùng của ngài là tập trung vào bên Tịnh Độ Tông. Vậy bởi vì là ngài được xem là cái tổ thứ chín Tịnh Độ Tông. Ở dưới chùa mình là Tịnh Độ Tông, cô ít nhất là phải nhớ tổ thứ mấy ít nhất mình Tịnh Độ Tông thôi, tổ này thứ mấy, nghĩ bạn biết chạy vào thờ thôi đó, ít nhất phải biết. Tôi không biết nhiều, tôi nói vậy cho sao tôi cũng không nhớ, nhưng mà thực sự ra đó nhớ là tại vì sao? Tại mình không cái tâm mình thực sự chưa thẳng của vị Tịnh Độ Tông, phải không? Nếu mà cô thật sự là Tịnh Độ Tông, cô biết từng chút về cuộc đời của từng vị tổ vậy đó, à, thật sự mới biết. À, mình tại vì mình đam mê là mình biết tại sao mấy người làm tổ được, thấy không? À, họ có cái gì hay, người đam mê. Thật sự là trong đời tôi thành nó lợp lợp lờ giữa mật giáo, giữa Tịnh Độ lộn xộn, thành ra tôi không để ý nhiều. Nhưng mà cái tôi không biết đó, à, là cái đó không có viên mãn về Tịnh Độ, nhưng quá trong họ mấy cô dứt khoát Tịnh Độ là cái chuyện đó không thể bỏ qua. Đọc rất là kỹ, nghiên cứu từ đời chư tổ tới chư tổ lui rồi lại kia rồi tùm lum tùm la, rồi những mẫu chuyện Tịnh Độ nó cũng phải nhớ, rồi lật cái quyển sách chẳng hạn như Đường Về Cực Lạc vậy đó, có tới có lui, nhớ đã lúc mình thối thất tâm mình nghe lại cái đó, tự nhiên mà tâm mình nó phát triển trở lên, mình nhớ trở lại à, này kia rồi mình tu, trong đó có những cái bài tu lại nhỏ, thì mình đi cái tông nào ít nhất có tông đó mình phải viên mãn, mình nhớ chi tiết được từ đời nào làm sao. Thấy không? Còn những tông khác mình có thể mình cái khác mình có thể nhớ được sơ sơ, nhớ được giáo lý tổng quát, nhớ cái thành tổng quát, nếu mình thích mình ngủ sâu thêm. Thật sự ra cái giáo lý nó viên dung, cái tông nào nó cũng viên dung hết, nhưng mà tại vì mình đi về Tịnh Độ thì đương nhiên mình muốn cái sự hộ trì của các sư tổ Tịnh Độ. Thành ra thì rồi thầy Nhất Chân, tôi nghe Đạo Nhất Chân giảng dẫn Phật tử đi qua tham khảo ở bên đi thăm Lô Sơn, thăm ngày Hội Diễn này kia đó, có Phật tử đi ở tối ở khách sạn rồi, tối ở khách sạn rồi. À, có khách sạn thì bà thấy cái điềm mộng mà bà không nói. Ngày hôm sau tới cái chùa có ngày Hội Diễn, thì bà nhìn cái tượng kia bà thấy ngạc nhiên lắm, phải không? Bà nhiên bà nói bà tưởng đặt tượng này là của đại sư nào, nó đây ngày Hội Diễn, thì tối qua đó bà thấy rồi. Thôi được, bà thấy bà đặt bà tượng này mới ngạc nhiên, thấy không? Thành ra những người đó, những kiếp trước